chứ.
Ờ, ngồi xuống đó đi ông Tú.
À, nó là con cháu à, đâu có làm gì được anh.
Ờ, không sao. Tuy tuổi nhỏ nhưng cũng là tú tài chứ bộ. Ờ, ngồi xuống đi ông Tú, ngồi xuống đi.
À, không nên đâu anh. À, nè con qua bàn bên kia ngồi chơi đi con.
Thủ Hiệp nghe cha nói như vậy cho nên đi qua bàn bên tay mặt. Tú Phan bất đắc dĩ phải kêu Di Linh nhờ ngồi nói chuyện chơi với Thủ Hiệp cho vui. Còn người coi máy xe hơi của Lâm Yên thì lần lần cũng bưng đồ vô. Ai cũng nhìn lễ vật coi nặng nhẹ như thế nào thì thấy có 4 tấm tranh thiêu trồng bằng tố vàng với một bộ ly rượu cổ với bầu bằng bạc. Còn ly ở trong xi vàng coi thật là đẹp. Lâm Yên trình lễ vật rồi mới ngồi uống nước với ông cai tổng trường cùng với chủ nhà. Bên này thì Duy Linh ngồi cầm khách với Thủ Hiệp cho nên phải tìm chuyện để mà mình nói. Mới mở ra hỏi cái chuyện đi học bên Tây về hồi nào, rồi còn có tính nữa đi học nữa hay không. Duy Linh hỏi câu nào thì Thủ Hiệp trả lời câu đó. Nhưng mà theo Duy Linh nhìn thì thấy Thủ Hiệp không muốn nói chuyện, mắt cứ nhìn ra ngoài sân chứ không thèm nhìn mình, thì cũng không dám hỏi nữa cho nên chỉ ngồi lặng thinh mà ngắm Thủ Hiệp mà thôi. Lần lần khách tới càng lúc càng đông, kẻ thì đem rượu, người thì đem hoành phi, người thì đem pháo, người thì đem liễn đến để chúc mừng. Tới gần 6 giờ, quan phủ Trần Bá Thiên mới tới với thầy cai tổng sở tại, 3-4 viên hội đồng địa hạt và mấy thầy thông ngôn ký lục. Quan phủ có dắt theo con trai của ngài là Trần Bá Kỉnh theo. Tú Phan và mấy người khách tới trước thấy quan phủ xuống xe cho nên lật đật đứng dậy bước ra cửa để đón rước. Quan phủ mặc áo tố thêu bông bạc, đeo mề đai phủ giáp ngực, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, coi rất oai phong lẫm liệt. Còn Bá Kính thì đầu bịch khăn đen, mình mặc áo sa ten lót, chân đi giày vàng mới, vừa đi vô vừa cười nói coi bộ hấn hở lắm. Quan phủ bước vô, ai nấy đều chắp tay xá dài. Ngày đi lại ngồi bàn giữa, ngồi ở cái ghế lớn để ở trong. Trên mặt ghế có lót niệm bông, còn sau lưng thì cũng có để gối thiêu mà dựa. Ngài nhìn thấy thầy cai dạt ra ngồi mấy bàn hai bên, để có một mình ngài ngồi bàn giữa. Còn mấy thầy hội đồng với mấy thầy thông ký tản lạc, kẻ ngồi người đứng, kẻ ở trong nhà người ở ngoài sân. Cho nên ngài mới kêu thầy cai và ông phán lược qua bàn giữa và ngồi với ngài. Tú Phan và Duy Linh cũng trộn rộn đi mời những người khách ngồi, rồi hối gia đình đem rượu khai vị ra để mà đãi khách. Quan phủ đang ngồi uống rượu, bỗng thấy mặt xã trưởng cái cùng cho nên ngài kêu tới và lên tiếng nói:
"Ê xã, sao à mày không chịu lo thâu thế à, để đóng cho kho cho đủ số à, sao mà có cái chuyện mà trễ nải dữ vậy mày? Quan chánh lớn á kêu tao viết tờ trác để mà là cảnh cáo cái làng mày. Mày có được cái tờ cảnh cáo chưa?"
Xã chọn nghe quan phủ kêu thì lật đật chạy lại chắp tay xá. Tới chừng nghe quan phủ nói tới chuyện bị quở phạt thì biến sắc và nói:
Giờ bẩm quan lớn làm ơn làm phước thương giùm làng mà."
"À, thương cái gì? Tháng này á mà tiền thế còn thiếu tới 2.000 đồng bạc."
"Dạ, bẩm quan lớn, làng tôi còn thiếu thế là bởi vì mấy ông điền chủ ở xa họ không chịu đem tiền tới đóng. Làng tôi có bẩm lên 3-4 lần xin quan lớn chánh thâu giùm mà họ cũng trơ ra không chịu trả, chứ đâu có phải là tụi tôi dám trễ nải đâu."
"À, tưởng là còn thiếu có một sắc thế đó hay sao mày? Nè, còn thế đinh, thế hoàng, cái nào cũng thiếu hết trơn á."
Dạ, bẩm quan lớn, làng tôi có thiếu thế đinh á là tại mấy chục cái đám dân trốn thế đinh nó đi hoài cho nên thâu không có được."
"À, thì cứ gặp tụi nó là chặn lại thâu trước đi. Ai biểu để tới giờ cuối chi cho nó trễ rồi tụi nó trốn mất."
Dạ thưa quan lớn."
"À, bẩm thưa cái gì nữa, thôi đi."
Xã chọn xá quan phủ một cái rồi đi lại bàn ngồi, có bộ sẻn lẻn và buồn bực lắm. Khoan phủ không thèm ngó xỏ xả chọn, cứ bưng ly rượu mà uống, rồi mới quay sang nói với thầy cai sở tại.
À, hôm thứ năm á, quan chánh đi với tôi xuống Hưng Hội. Ngài thấy đường xa sạch sẽ, cho nên ngài có lên tiếng khen làng mình. Nè, sao thầy không coi mà biểu làng trồng bông trước nhà hội, để đất trước đó nó bỏ trống, cỏ mọc lung tung coi xấu quá vậy.
Dạ bẩm hoàng lớn, hôm trước tôi có biểu làng một lần rồi, mà tụi nó lôi thôi quá cho nên chưa có làm kịp. Dạ thưa quan, để mai tôi xuống tôi hối tụi nó.
Kêu tụi nó làm đi. Nếu mà tụi nó còn lôi thôi á, thì thầy cứ cho tôi biết, để tôi nói với quan chánh là phạt cho tụi nó biết tay.
Quan phủ vừa nói dứt lời thì bá hộ siêu đã bước vô trong nhà. Tú Phan bước lại chào hỏi, bá hộ siêu chắp tay xá quan phủ, quan phủ cũng đứng dậy bắt tay. Bá hộ siêu bỡ ngỡ, sợ nắm tay quan phủ thì thất lễ, mà ngài đã đưa tay ra trước, nếu mình không chịu nắm tay thì càng có lỗi hơn, cho nên phải đưa luôn cả hai tay nắm tay quan phủ, còn đầu thì gục gạch ba bốn cái. Quan phủ ngó ra phía sau và lên tiếng nói:
Nè, coi bầy trẻ trong nhà có đứa nào đó kêu tụi nó nhắc thêm cái ghế lại, mời ông bá hộ ngồi chút coi bay.
Sắp trai và gái trong nhà dạ râng lên, rồi mới xúm nhau nhắc ghế đem lại. Bá hộ siêu bước lui ít bước rồi mới lên tiếng thưa:
Dạ bẩm quan lớn, để tôi ngồi hầu quan lớn ở bên này cũng được mà.
Đâu có được. Nè, ông ngồi sát đây, nói chuyện chơi. Nè, thầy cai, thầy ngồi nới ra chút để đám nhỏ nó để cái ghế vô cho bá hộ ngồi coi.
Bá hộ siêu ngồi rồi thì những người trong nhà mới bưng lại một ly rượu để ngay trước mặt. Tú Phan bước lại mời ông bá hộ uống rượu. Quan phủ lúc này mới lên tiếng nói tiếp:
Nè, vô uống đi ông bá hộ, uống đi. Nè, tôi nghe nói mấy năm nay ông trúng mùa lớn dữ lắm phải không?
Dạ bẩm cũng đỡ đỡ chứ cũng không có trúng nhiều lắm
ha. Ai mà đòi chia với ông đâu mà ông muốn giấu vậy?
Dạ thưa tôi không có dám nói giấu hoàng lớn bao giờ.
Vậy chứ theo như mùa này ông thâu góp được chừng bao nhiêu?
Dạ chừng 80.000 thùng.
Dữ không? Hôm trước tôi nói chuyện với quan chánh á, ngài có hỏi tôi, có hỏi trong tỉnh này ai là giàu nhất, tôi mới nói là ông. Nè, bữa nào ông có dịp tới tòa bố cứ tới bàn tôi nghe, tôi sẽ dắt trình diện với lại quan chánh.
Dạ cảm ơn ngài.
Mấy tháng này tôi không có đi với miệt trà nho, để bữa nào rảnh tôi xuống rồi sẵn dịp tôi ghé tôi thăm nhà ông ngang.
Dạ.
Trời lúc này tối lần lần, đèn từ trong nhà ra tới ngoài sân đều đốt sáng, lại thêm trăng rằm mọc rọi vào cửa sáng trưng. Mấy thầy ngồi ngoài sân uống rượu, cười giỡn vang râng, còn ở phía ngoài hàng rào người ta cũng tụ lại đứng coi chặt nức. Đã vậy mà còn thêm xe hơi, xe ngựa, xe kéo đậu bít hết cả đường. Còn phía sau bếp thì những người bếp Triều Châu đang nấu cỗ, sửa soạn và bưng đồ ăn chạy tới chạy lui lộn xộn. Đúng 7 giờ, rượu khai vị uống vừa xong, chủ nhà mới kêu dọn cỗ và mời khách nhập tiệc. Hai thầy cai, mấy thầy hội đồng, ông phán lược, bá hộ siêu với chủ nhà đều ngồi chung tại bàn giữa với quan phủ, còn bao nhiêu khách thì tùy ý ai muốn ngồi bàn nào cũng được. Bởi vậy kẻ thì ở trong nhà, người thì ngồi ngoài sân, không biết làm sao mà sắp xếp được. Còn riêng Di Linh thì mắt chạy đi mời khách lăng xăng, tới chừng khách ngồi xong xuôi hết rồi, anh ta mới đi kiếm một chỗ trống mà ngồi. Ra ngoài sân, thấy có một cái bàn có 10 thầy nho nhỏ ngồi mà chỗ đó còn trống tới 2 chỗ. Anh ta mới tới đó ngồi, ngó vòng vòng, thấy thủ hiệp vẫn ngồi nghiễm nhiên, ít hay nói chuyện, Còn trong khi đó Bá Kính thì luôn miệng nói cười không dứt, nói thì nhíu mày, giác mặt, cười hả miệng, rồi vỗ bàn, vỗ ghế, khi thì kêu với người ngồi xa mà hỏi, lúc thì thúc vai người ngồi gần mà la. Di Linh cứ ngồi chơi, không lên tiếng nói tiếng nào hết. Tiệc kéo dài cho đến khi mãn tiệc, đến lúc mà người ta rót rượu sâm-banh, ai nấy đều lẳng lặng coi quan phủ chúc mừng cho ông Quyện Hàm như thế nào. Cách một hồi lâu, quan phủ mới đứng dậy, tay bưng ly rượu, mắt nhìn ông chủ nhà và lên tiếng nói:
"À, nè quan Quyện, ông đã cất được nhà tốt, mà quan trên đó còn ban thưởng cho ông cái chức Quyện Hàm. Tôi với mấy thầy đây thiệt là mừng cho ông. Vậy nên tôi thay mặt cho mấy thầy dự tiệc này vừa chúc mừng ông, rồi chúc ông được khương ninh phú quý."
Quan phủ ngừng một chút, mặt mày coi tái xanh, tay bưng ly rượu rung rung, tằng hắn một tiếng rồi lại lên tiếng nói tiếp:
"Để tôi xin uống ly rượu này để được chúc mừng ông nghe."
Quan phủ nói dứt lời, bưng ly rượu uống cạn, hai thầy cai vỗ tay, rồi mấy bàn khác cũng vỗ tay theo đôm đớp. Lúc quan phủ tỏ lời chúc mừng, thì Duy Linh với mấy thầy ngồi ăn ở ngoài sân, cũng chạy vào đứng giữa cửa mà nghe. Tới chừng vỗ tay xong rồi, Duy Linh nhìn chủ nhà trân trân, tưởng rằng ông sẽ nói ít lời để cảm ơn quan khách. Nào dè Tú Phan không nói gì hết, bưng ly sâm-banh uống hết phân nửa, rồi mới quay lại ngó giáo giác, thấy Duy Linh cho nên mới lên tiếng kêu:
"Nè Ký, cháu kêu bày trẻ đốt pháo nhanh lên cháu."
Duy Linh lật đật bước ra sân, kêu một tiếng để ra hiệu, rồi hơn 10 dây pháo treo ngoài hàng rào bắt đầu nổ vang tai, lửa nhán đất sáng lòa, khói sông trời mù mịt. Chủ nhà và quan khách tất cả đều bước ra sân đứng hóng mát và xem pháo nổ. Thủ hiệp thì chắp tay đi qua đi lại một lát, ngoái đầu nhìn vào nhà một cái. Còn Bá Kính thì dắt một thầy nho nhỏ đi dọc theo trái nhà ra phía sau, rồi đứng ở ngoài cửa sổ nhón chân mà nhìn vào. Quan khách tụ tập chỗ thì 5 người, chỗ thì 3 người mà nói chuyện, không ai thấy cử chỉ của thủ hiệp và Bá Kính hết. Duy chỉ có một mình Duy Linh ngó thấy, miệng mỉm cười mà trong lòng lạnh ngắt như đồng. Duy Linh bỏ ra đi xa xa, rồi đứng nhìn vào nhà, bỗng thấy trên lầu có 2 người đứng núp ở chỗ mấy chậu kiển mà xem pháo. Bóng trăng tỏ rạng lại thêm đèn sáng lòa, cho nên Duy Linh thấy một người mặc áo đen, một người mặc áo màu bông phấn. Biết chắc cái người mặc áo màu bông phấn đó là Phi Phụng thì tức cười lắm. Cười là mình không kiếm hoa mà còn gặp hoa, còn người ta mong ngó nguyệt mà lại không tìm thấy nguyệt. 10 mấy giây pháo nổ dứt xong rồi thì quan phủ mới từ giã chủ nhà mà ra về. Quan khách cũng lần lượt cáo từ để về nhà. Chỉ còn có một mình Duy Linh ở lại chơi, tới gần 11 giờ mới từ giã ra về. Con đường từ nhà của Quyện Hàm Tú Phàm vào chợ Bạc Liêu dài chừng 1000 thước. Hai bên lề trồng cây thẳng băng, nhành giao nhau, gốc trồi trọc trên lá ngửa ngang trên trời. Ở dưới đất thì cỏ mọc che kín đất, ở trong lòng đường thì đổ đá trải kín cát rồi cán bằng xe. Đêm đã khuya cho nên trên đường không còn ai đi nữa, trăng rõ mà mấy nhà ở dọc theo đường lại đóng cửa ngủ hết. Duy Linh ra khỏi cửa ngõ nhà của ông Quyện Hàm rồi mới thủng thẳng khoan thai bước về nhà. Đi vài chục bước, nhìn lại một lần, thấy vách tường trắng toát, nóc lầu hồng hồng, còn trước cửa lầu thì ngọn đèn sáng trưng. Sau nhà bếp có dạng người còn đang thức, bóng trăng vì nhàn ánh cho nên chỗ mờ, chỗ tỏ, cây cỏ bị gió đằng cho nên lắc qua lắc lại, cái giọng ngâm nga theo tiếng dế khóc, bên chân bay sần sật, thấy cánh chim bay trước mắt. Đêm thanh tĩnh dầu cho người dũng phu tục tử cũng phải suy nghĩ bâng khuâng, huống hồ chi Duy Linh là người học hỏi tuy tầm thường, tuổi tác tuy là còn nhỏ, nhưng đã nếm mùi đời cay đắng ít nhiều, đã thấy thế đạo gay go, bây giờ gặp cái cảnh thanh tịnh như vậy không thể nào mà không cảm xúc. Anh đi được một khúc rồi mới lấy nón cặp nách và móc thuốc ra để mà hút. tay chắp sau lưng, mắt nhìn xuống đất, cô bộ suy nghĩ nhiều. Không biết là anh suy nghĩ chuyện gì, dầu không nói ra thì hình như người ta cũng đoán được. Bởi vì ông thân của Duy Linh là Hương Chánh Hiển, vốn là người đồng hương và là bạn thiết của ông Nguyễn Hàm Tú Phan. Ông Tú Phan gặp cảnh gia đình biến loạn, thất chí ngã lòng, rồi mới đi theo ông Hiển xuống dưới cái cùng, anh em nương đỡ nhau để làm ăn và cách nhà gần nhau. Hương Chánh Hiển sanh được Duy Linh được vài năm, thì kế đó Tú Phan sinh được Phi Phụng. Lúc Duy Linh và Phi Phụng còn nhỏ thì hay chơi với nhau, ra bờ kinh, coi ghe chạy, khi thì dắt nhau vô vườn chuối, xé lá để làm trại chơi. Khi đi chơi, rủi gặp mương sâu hay rảnh lớn, Duy Linh sắn quần, sắn áo, cõng Phi Phụng đi qua cho khỏi lắm chân, rồi gặp trái ổi chín hay là trái me ngon, Duy Linh cũng để dành cho Phi Phụng nếm thử. Đến chừng hai đứa nhỏ được 9-10 tuổi, Tú Phan và Hương Chánh Hiển cũng đem gửi hết và học chung ở nhà thầy giáo Kỉnh trên Bạc Liêu, để cho đứa thì học trường con gái, đứa thì học trường con trai. Năm Duy Linh đúng 15 tuổi thì thi đậu vào trường lớn, cho nên hai đứa mới cách nhau. Trai thì đi thẳng lên Mỹ Tho, gái thì lui về quê quán. Trót hơn 10 năm bầu bạn, há chẳng yêu chẳng mến, chẳng tưởng nhớ đến hay sao? Đã biết, cách đó vài năm sau, Duy Linh gặp chuyện nhà bối rối. Mẹ cha đều cởi hạt quy tiên và sự nghiệp bị điêu tàn, phải bỏ học về để mà toan tính. Còn riêng Phi Phụng thì phải lên Sài Gòn vào trường nữ học đường, cho nên cả hai lại càng ít gặp nhau. Nhưng tình gian díu vẫn còn đầm ấm như xưa. Bây giờ tuy đã lớn lên, đứng ngồi ăn nói đều phải kiêng dè, nhưng mà trong cái sự kiêng dè đó cũng không thể nào phai được cái tình gian díu ngày xưa. Duy Linh thường trọng Phi Phụng giống như một đóa hoa thơm vừa mới nở, sợ mưa sa nắng táp đổ xuống thì sẽ làm hoa tàn. Thường kính Phi Phụng như một viên ngọc quý đã được trao dồi, sẽ sợ bị bụi đóng làm cho viên ngọc bị đục đi. Hôm nay Duy Linh gặp được Phi Phụng, lòng vô cùng vui mừng. Kế nghe Tú Phan kể những chuyện là nhiều nơi gắm ghé, muốn kết tóc xe tơ, làm cho Duy Linh chưng hửng và sượng mặt. Bởi khi như vậy cho nên khi về một mình, lòng lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện đó. Trăng thanh gió mát mà Duy Linh nhớ tới Phi Phụng trong tương lai sẽ có chồng thì toát mồ hôi, lật đật bước thúc về nhà, không dám đi một mình ở ngoài đường vắng nữa. Duy Linh lầm lũi đi vô tới Châu Thành, tiếng dài khua dưới đá nghe lộp cộp, những con chó ngủ trước cửa nhà ở giữa đường giật mình chạy ra sủa om sòm. Duy Linh cứ nhìn xuống đất mà đi, không thèm kể đến. Lúc đi ngang qua trường học thì gặp một người đàn bà chân đi giày thêu, mình mặc áo lụa trắng, đầu tròn khăn trắng. Thấy Duy Linh, mắt chăm chỉ ngó, miệng mỉm cười mà đi. Duy Linh không lưu tâm đến bà ta, cứ đường ngay mà đi riết. Qua tới khỏi cầu, tới một dãy phố bên tay mặt, Duy Linh mới ghé vô cái căn đầu, thấy trong nhà còn trông đèn ở bàn giữa. Duy Linh gõ cửa và kêu lớn: "Cử ơi cử, cử, dậy mở cửa." Ở trong nhà có tiếng dạ, rồi kế đến cửa mở, có một đứa con trai chừng 15-16 tuổi, tay nắm cánh cửa, mắt nheo nheo, đứng nép một bên cho Duy Linh bước vào nhà, miệng thưa là thầy mới về, tiếng nói nghe nhừa nhựa. Duy Linh không trả lời, đi thẳng lại trên kệ, móc nón, móc áo, rồi mới thay áo, cởi dài. Thằng cử nó đứng sớ rớ một bên để coi Duy Linh có sai khiến việc gì hay không. Duy Linh thay đồ xong đi thẳng ra nhà sau rửa mặt và nói với thằng cử: "Nè, mày đóng cửa rồi đi ngủ đi, khỏi có thức." Thằng cử nó vâng lời, nó ra nó đóng cửa, tới chừng trở vô gặp Duy Linh, nó mới lên tiếng thưa:
"À thưa thầy, tôi có nấu nước trà nóng để trên kệ, thầy có khát uống vài chén rồi đi nghỉ."
"Ừ, cứ để đó cho tao đi."
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Duy Linh về đến nhà và kêu thằng ở là thằng cử đi ngủ. Còn riêng Duy Linh thì lao mặt trở ra ngoài trước, xách bình nước trà để trên kệ rót một tách. Trà nóng uống không được, bởi vậy Duy Linh bưng tách mà đợi cho nó nguội. Mắt thì nhìn cùng nhà, thấy bàn gỗ mặt hột xoài để phía trước, Bàn tuy nhỏ mà lau chùi sạch trơn, không có chút bợn. Thấy bốn cái ghế mây để xung quanh, ghế tuy cũ nhưng mặt vẫn còn bằng và chân vẫn còn chắc. Thấy bộ ván mỏng đựa vừa dách cũng sạch, lại thêm một cái gối để cho mình nằm. Thấy bàn thờ phía trong, bàn cao mà lư lại nhỏ cho nên không tương xứng. Di Linh nhìn quanh một hồi rồi để tách nước xuống, đi lại rút một cây nhang kê vào đèn đốt cây nhang rồi cắm lên trên bàn thờ. Anh quay trở lại tách nước đem để trên bàn hột xoài, rồi mới kéo ghế ngồi chống tay ngó ở bên vách. Ngó bên này thấy nhật trình dán theo vách đã cũ cho nên đã đổi màu vàng khe. Quay bên kia thì nghe tiếng ngáy khò khò, đó là những người lân cận đang ngon giấc đẹp. Tách nước nguội ngắt, Di Linh uống xong mới vặn đèn cho thấp rồi đi lại bộ ván mà nằm. Anh nằm ngửa nhưng mà không ngủ được, mắt lim dim, tay gác ngang trán và nghĩ thầm. Phi Phụng bây giờ đã 17 tuổi rồi, bây giờ mà không có chồng thì đợi chừng nào? Con gái như cái bông hoa, lúc mà đang nở đó thì người ta thương yêu, chứ lúc mà tàn rồi thì ai còn ngó tới nữa. Thủ Hiệp là người học giỏi, đẹp trai, đứng ngồi nghiêm chỉnh, ăn nói nho nhã. Nếu mà Phi Phụng được một người như vậy làm chồng thì cũng xứng đáng. Mà cái ông Tú Tài này coi bộ tính nết cũng kiêu ngạo quá đó. Đã vậy mà ông già của ổng là ông Hội Đồng Yên, bài bạc dữ quá, không biết là có giữ được nhà cửa hay không, hay là tan nhà nát cửa. Phi Phụng thở giờ ăn ở sung sướng, vui cười. Nếu mà chồng nhà nghèo mà ông chồng nghiêm khắc đó thì chắc là Phụng không có vui được. Còn riêng cái mối kia, cái thằng Trần Bá Kỉnh là con quan ở trong nhà đó thì sang trọng, tôi tớ thưa bẩm, ra ngoài thì người ta kiêng nể. Phi Phụng mà được người chồng như vậy đó cũng mừng. Nhưng mà quan phủ là cái người khắc bạc, chỉ muốn làm giàu mà không có lo nghĩ gì hết. Còn riêng Bá Kỉnh thì học hành dở dang, bộ tịch đó thì coi như lúc lắc. Mai mốt mà lỡ quan phủ mà hết đời rồi đó, thì cha con chắc bị người ta khi, người ta ghét. Chắc là Phi Phụng không nên vào cái nhà đó. Còn một mối nữa, đó là Bá Hộ Siêu. Nhưng mà cái ông đó thì không kể, người giàu lớn nhưng mà coi bộ lù khù quá. Còn cái thằng con là thằng Ba Quận thì ăn mặc giống như du côn. Giàu thì giàu chứ ai mà chịu lấy cái thằng chồng giống như vậy. Phi Phụng đâu có nghèo đâu mà phải ham tiền mà phải ưng cái thằng như vậy. Di Linh cứ nằm nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ tới đó thì giận, không nằm được cho nên lại lột còm ngồi dậy, vấn thuốc để mà hút. Gà ở lối xóm đã bắt đầu tiếp nhau gái nghe vang tai, xa xa lại nghe tiếng chó sủa vang vẳng. Di Linh ngồi hút thuốc rồi lầm bầm trong miệng. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ba chỗ đó, thấy có chỗ nào được hết. Để hôm nào mình gặp Bác Quyện, mình nói chuyện rồi mình gặp Phi Phụng, mình nói là Phi Phụng đừng có thèm ưng chỗ nào hết thì chắc là Bác Quyện không có gả đâu. Di Linh nói tới đây rồi mới tắt đèn đi vào buồng tính ngủ để sáng đi làm việc. Chẳng ngờ vô nằm cứ thao thức hoài, hễ nhắm mắt lại thì thấy Phi Phụng hiện ngay trước mặt. Hễ nhớ tới Thủ Hiệp, Bá Kỉnh hay là Ba Quận thì lại nổi giận, dường như là gặp kẻ thù. Đêm hôm đó, Di Linh thao thức đến 4 giờ sáng, mòn mỏi quá, mệt quá thì mới ngủ quên. Mấy bữa hôm sau, nếu mà đi làm việc thì thôi, chứ mà hễ về đến nhà, nhớ đến việc Phi Phụng sẽ có chồng, thì bức rứt, ăn ngủ không yên. Một đêm nọ, canh khuya vắng vẻ, Di Linh nằm trong buồng, nghe tiếng đồng hồ nhỏ để ngoài bàn thờ kêu tí tách. Anh nhớ tới Phi Phụng, rồi đột nhiên chảy nước mắt. Nghĩ thầm rằng nếu mình được ở chung với Phi Phụng một nhà mà Phi Phụng đừng có chồng thì không còn gì vui vẻ hơn nữa. Rồi những đêm kế tiếp, Di Linh cũng nằm nhớ Phi Phụng, rồi lại thầm nghĩ trong lòng là phải chi Bác Quyện gả Phi Phụng cho mình thì chắc là hai vợ chồng sẽ ăn ở với nhau hòa thuận lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Di Linh thấy mình nghèo nàn côi cút, học ít mà cũng không có của, thì bác Quyện đã giàu bây giờ lại thêm sang thì đời nào mà bác Quyện chịu gả Phi Phụng cho mình, để gả cho Tú Tài, làm màu để cho có danh vọng, hoặc là gả cho những cái người con quan, cái bộ bút vắt như là Bá Hợi, Tái Sinh, hay là gả cho những nhà giàu mà không có trí như là Ba Quận. Tuy nghĩ và nói như vậy, chứ thở nay vợ chồng của bác Quyện thương mình như con trong nhà. Hồi chưa cất nhà mới về trên này, vợ chồng ở dưới cái cùng, bác gái đi chợ lần nào cũng ghé thăm mình mà, chứ đâu phải bác phụ mình. Mà bây giờ bác được giàu sang thì một phần nào cũng nhờ cha mẹ mình giúp thì bác mới được như vậy. Nếu mà bác gả Phi Phụng cho mình thì cũng được, chứ đâu có gì đâu. Mà không biết là Phi Phụng có ưng mình hay không? Không lẽ nào Phi Phụng không ưng? Anh em gần nhau hơn 10 năm trường, mình thương Phi Phụng triều mến mình. Bây giờ nếu mà bác Quyện gả chắc là Phụng mừng lắm. Chà, nếu mà mình cưới được Phụng, mình đừng có thèm làm việc gì nữa, cứ lương một tháng đôi 30 đồng thì đâu có đáng bao nhiêu. Mình xin đi xuống ở dưới cái cùng coi ruộng đặng làm giàu thêm cho bác Quyện nữa. Mà có đi thì đi một mình, chứ nếu mà đem Phụng theo bị mũi mòng nó cắn thì cực khổ tội nghiệp. Thôi cứ để cho Phụng ở nhà cho sung sướng, cứ nửa tháng hay là một tháng mình về thăm một lần cũng được. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, ở xa như vậy mà ở gần cũng vậy thôi, chứ đâu phải ở gần là mới thương nhau đâu. Duy Linh cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nghĩ tới đó thì mặt mày hớn hở, dường như là ông Quyện Tú Phan đã chịu gả Phi Phụng cho mình rồi vậy. Rồi ngày tháng cứ thấm thoát trôi qua, mới chủ nhật đó, rồi lại đến chủ nhật nữa. Sớm mời Duy Linh thức dậy ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn ra đường thấy người ta đi chợ dập chiều, nào là đàn bà bưng rổ, có con nhỏ nắm vạt áo chạy theo, nào là con gái xách dưa, tay đánh đồng xa. Rồi mặt trời sáng dội, dội mấy hột xương trên ngọn cỏ, lấp loáng đỏ xanh, gió thổi hơi lạnh lạnh. Di Linh nhớ tới hình như đã gần Tết rồi, cho nên tính phải mua hồng, mua cam, mua quýt, rồi phải dọn bàn thờ để cúng quẩy ông bà cha mẹ. Rồi lại nghĩ bữa nay mới là 22, thôi thì cứ để chừng 28, 29, đi mua cũng không muộn. Nhà có một người đầy tớ, miễn là mua đồ cúng thôi chứ cần gì mua nhiều, cho nên cũng không cần phải lo trước. 7:30 thì thằng Cử nó đi chợ về. Di Linh nhớ lại bữa chủ nhật trước lối giờ này, mình đang thay quần áo đi cung hạ bác Quyện. Anh nhớ tới chuyện đó thì lại bắt đầu nhớ tới Phi Phụng. Mà hãy nhớ tới Phi Phụng thì trong lòng thắc mắc khó chịu, cho nên bỏ ra trước cửa đứng nhìn ngoài đường một hồi, rồi lại quay trở vào trong nhà đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Cách một hồi thì Duy Linh mới thay áo mang giày, tính đi thăm ông Quyện Hàm Tú Phan, đặng tìm cách dò thử lòng của Phi Phụng coi. Trong 3 chỗ mà đang gắm ghé để mà hỏi đó thì cô chịu chỗ nào, hay là cô chê luôn cả 3, không ưng chỗ nào hết. Mặt trời lúc này đã lên đến mái nhà, ngoài đường người qua kẻ lại càng đông. Di Linh thủng thẳng mà đi, ai nhìn thấy cũng tưởng là một người vô sự đi dạo chơi, chứ không dè Di Linh đang mang nặng cái mối tình riêng ở trong lòng. Ở nhà không được cho nên phải đi, mà đi đây là một rủi một mai. Nếu mà may mắn thì tọa chí vui lòng, còn nếu mà xui thì phải ngậm đắng nuốt cay. Di Linh ra khỏi châu thành, thấy nóc nhà lầu của Tú Phan nắng dội đỏ lòm thì trong lòng khoan khoái, cho nên hăm hở đi riết. Bên tai mặt thì những người nông phu đang gặt lúa xa xa, người thì trùm khăn, kẻ thì đội nón lá, người mặc áo, kẻ ở trần, kẻ lum khum, người thì ngóc cổ. Còn bên tay trái thì mấy nhà đang dọn dẹp để ăn Tết, chỗ thì trồng bông đỏ vàng trước cửa, chỗ thì đã phát cỏ sạch sẽ sau hè, khúc này thì sắp con nít tóc chóp phất phới, đứa thì ở truồng dông dỏng đang xúm nhau chơi dưới gốc cây. Trước kia chị đàn bà tay xách gối, tay bồng em cái bộ đi săn sái, cái cảnh vật như vậy, nếu mà có một người họa sĩ khéo léo hoặc một người thi sĩ mà